Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Di Giáo Kinh. Người thế gian lúc lâm chung nói lời để dạy bảo con cháu, đó gọi là di chúc. Còn con cháu giữ lấy lời ấy để làm bằng cứ, đời đời tuân thủ mà chẳng thay đổi. Huống hồ là di chúc cuối cùng của bậc thầy trong ba cõi, cha lành của tứ sinh thuyết pháp 49 năm. Đó là thứ mà người làm tăng phải nên sớm tụng tối tập, thầy trò truyền thụ cho nhau, suốt đời phụng hành mà chẳng thể bỏ quên một ngày nào. Vậy mà coi kinh đó ngang với loại sách vỡ lòng, đem bỏ vào xó, chẳng luận bàn, nghiên cứu nữa. Thế thì há chẳng phải là nghịch tử của Như Lai, ngu dân của Phật Pháp ư? Kinh Tứ Thập Nhị Chương 2. Xưa có vị tăng nọ ở Nam Đô, đem kinh Tứ Thập Nhị Chương tới Vũ Lâm. Theo lệ cổ, ông ta xin các vị sĩ đại phu mỗi người viết một điều mục để khắc vào đá. Bấy giờ anh tôi vì phải phụng dưỡng song thân, phải ở nhà, đã viết và giao cho ông ta. Tới năm sau, có người ở Hàng Châu mua được bản viết đó, thì thấy đã bị thay bằng tên một vị hiển quan. Mấy năm sau, anh tôi bỗng có lệnh đi làm quan cai trị ở Nam Thông, tìm được bản trước ở hiệu sách thì lại thấy đổi thành tên anh tôi. Vì vậy anh tôi cảm thán về sự này, làm thành thơ mà khắc ván in vào trong tập. Bài thơ đó có câu: chuyện lòng the chẳng sai. Tôi bảo anh tôi rằng tăng đó quả thật là bị lậu rồi, song há chẳng nghe câu chuyện của địch công yết bản ở cửa để cự tuyệt khách ư? Khách cố nhiên là chẳng đáng nói, nhưng địch công cũng mất cái đạo đôn hậu. Anh bảo tôi lời chú nói rất đúng, thế rồi xóa tên đó đi. Ôi, tăng tội gì mà chẳng làm công việc của bản thân mình, lại chạy vậy ở cửa của người sang, làm loại đồ dùng rẻ tiền cho họ, để đến nỗi lại bị người đương thời chê cười cho. Than ôi! Y năm điều. Lúc ta mới xuất gia, thấy y năm điều đều làm theo kiểu khác, giản tiện nhỏ khéo, chỉ hỏi theo đại ý năm điều mà thôi. Đại đệ là vị y này vốn gọi là tác vụ y, áo lao động. Nay thì thải điều làm theo kiểu thất y, 25 điều. Tuy chẳng trái với chế độ áo vuông xưa, nhưng có chỗ rất bất tiện. Khoác y này chỉ có thể ngồi thiền, tụng kinh, lễ Phật. Làm sao có thể chấp tác, vẫn lao được? Thế thì y năm điều đã được dùng thành y bảy điều rồi. Khổng Tử nói rằng, theo lễ, mũ niệm phải làm bằng gai. Nay làm bằng tơ tiết kiệm, ta theo mọi người. Nếu cứ cố chấp phục cổ, cho thế là cao, sau khi văn tự đã được đặt ra rồi, mà lại còn dùng cách thắt nút dây thần để ghi nhớ. Sau khi bàn ghế đã đầy đủ rồi, mà vẫn giải chiếu xuống đất, bảo rằng ta phục cổ liệu có được không? Đời nay có bát con và đũa rồi, mà ăn cứ dùng bát tổ. Hơn nữa, thấy dùng thìa bất tiện, lại dùng thêm cả đũa, thật là tức cười. Xét ra bát tổ cứ bảo tồn, không quên chế độ của Phật đặt ra, thế là được. Chẳng cần chấp nệ, coi đó là thứ đồ dùng hàng ngày.